بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارحمنا واعف عنا وجاوزنا سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد thì chúng ta tiếp tục cái hadith số 37 trong 40 hadith của Imam Nawawi. Thì cái hadith này nó cũng không có dài gì mấy, nó cũng tương đối là ngắn. Thì chúng ta đầu tiên tìm hiểu về cái nguyên nhân hadith. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala annahu qala إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Thì ông con trai của ông Abbas tên là Abdullah cầu xin Allah hài lòng về hai cha con họ. Kể lại lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam về hadith mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nhận được từ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng đây là cái hadith chính Allah subhanahu wa ta'ala nói mà Nabi sallallahu alaihi wasallam thuật lại. Allah subhanahu wa ta'ala phán với nghĩa quả thật Allah subhanahu wa ta'ala đã ấn định cái việc làm tốt và việc làm xấu và sau đó Ngài đã phân tích rõ ràng cho sự việc. Và ai đối với ai đã có ý định và đã có chủ tâm làm việc làm tốt nhưng lại không làm thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giết cho cái người đó một cái việc làm tốt một cách hoàn thiện, một cách đầy đủ. Còn đối với ai đã có ý định làm việc làm tốt đó và lại thực hiện luôn cái ý định đó thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giết cho cái người đó 10 ân phước nhân lên 700 ân phước và nhân lên nhiều hơn thế nữa. Và đối với ai đã có ý định làm việc làm xấu nhưng lại không làm nó thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giết cho người đó một cái ân phước một cách hoàn chỉnh, một cách đầy đủ. Và khi mà người đó có ý định xấu đó và thực hiện luôn cái ý định xấu đó thì Allah subhanahu wa ta'ala chỉ giết cho người đó phạm một cái tội mà thôi. Thì đây là cái hadith do Bukhari và Muslim ghi lại trong bộ Sahih của hai vị imam này bằng những cái điều chúng ta vừa nghe. Thì đó cái nội dung sơ lược về cái hadith. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích cái hadith. Thì con trai của ông Abbas tên là ông Abdullah như chúng ta đã nghe hồi nãy. Thì họ là những người thuộc dòng dõi của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ông Abbas là bác của Nabi sallallahu alaihi wa sallam và con trai ông ta với Nabi là bà con chú bác ruột. Thì đây là hadith được dạng gọi là hadith Kursi. Hadith Qudsi tức là hadith mà do Nabi sallallahu alaihi wa sallam nhận được từ Allah subhanahu wa ta'ala chỉ thị trực tiếp không qua trung gian Jibril. Thì ý nghĩa của hadith Allah subhanahu wa ta'ala phán chính Ngài đã ấn định và đã quy định và đã viết sẵn tiền định. Viết sẵn cái tiền định những điều xấu và những điều tốt. Và sau đó Ngài đã giải thích rõ ràng trong Quran, trong hadith như thế nào gọi là tốt và như thế nào gọi là xấu đã được nói rõ hết rồi. Riêng những và đối với những ai, đối với những ai có ý định, tức là người đó đã có suy nghĩ trong lòng và có cái khẳng định muốn làm việc làm đó nhưng lại không làm đó thì Allah subhanahu wa ta'ala giết cho người đó một việc làm tốt đẹp một cách đầy đủ và toàn diện. Và cái sự suy nghĩ này đã không phải là chỉ suy nghĩ thoáng qua. Người nào mà suy nghĩ thoáng qua rồi bỏ thì cái người đó không bị cái gì hết hay là cũng không được gì hết. Cái sự suy nghĩ mà chúng ta muốn đây là suy nghĩ một cách có ý định muốn làm đó, tức là có chủ định trong trong đầu hay là trong tâm chúng ta muốn thực hiện đó nhưng không thực hiện đó thì cái người đó sẽ được Allah SWT là giết cho họ một cái ân phước toàn vẹn và đầy đủ. Thì đến đây có một câu hỏi, tại sao khi chỉ mới có suy nghĩ muốn làm thôi thì được Allah SWT là giết cho một cái việc làm toàn vẹn thế, lý do như thế nào hay là như thế nào lại được như vậy? Thì câu trả lời, thì cái người đó đã có ý định tốt và có muốn làm điều tốt đó nhưng chưa thực hiện, thì người đó được Allah SWT ban cho họ rồi. Và những cái lý do làm cho họ không thực hiện đó thì nó có nhiều mặt. Thứ nhất là họ đã tìm lý do thực hiện nó nhưng vẫn chưa đạt được nó. Thì người nào đã có ý định và cũng đã tìm lý do để được nó nhưng vẫn chưa đạt được nó, thì người đó cho dù vẫn chưa thực hiện được cái ý định của mình, người đó vẫn được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho họ một cái ân phúc toàn diện và đầy đủ. Với bằng chứng Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran chương số 4, chương Nisa, câu 100, Allah ta'ala phán: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Đối với những người nào rời khỏi nhà mình đi di cư đến với Allah subhanahu wa ta'ala và Rasul của Ngài nhưng lại bị chết trên đường di cư, thì người đó họ đã đạt được ân phước nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thì những người di cư từ Mecca đến Madina, mục đích của họ là đến Madina nhưng họ vẫn chưa đến được Madina, tức là cái mục đích của họ vẫn chưa đạt, nhưng mà trên đường đi di cư họ đã chết, thì Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho họ các ân phước di cư trong khi họ vẫn chưa đến được cái mục đích của họ. Cũng giống như tương tự hình ảnh thí dụ khác là một người đi hành lễ Salat đi chẳng hạn, anh ta đi từ nhà đến Masjid để hành lễ Salat bắt buộc và chụp để mà anh ta định tâm là anh ta đứng hành lễ, nhưng khi trên đường đi hoặc trên đến Masjid anh ta gặp một cái sự cố gì đó làm cho anh ta không để đứng được hành lễ Salat mà anh ta buộc phải hành lễ Salat ngồi, thì anh ta cũng sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ghi cho anh ta cái ân phước là hành lễ Salat đứng. Tại vì anh ta đã thực hiện nó và đã có ý định. Thứ nhất là có ý định, thứ hai là ta đã tìm lý do đạt được nó nhưng không đạt được nó. Nhưng anh ta vẫn được Allah ta'ala ban cho anh ta cái ân phước như thế. Đó là mặt thứ nhất. Mặt thứ hai là cái người đó, anh ta bỏ đi cái việc làm tốt đến việc làm tốt đẹp hơn, thì Allah ta'ala ban cho anh ta cái ân phước tốt đẹp hơn một cách toàn vẹn và đầy đủ hơn. Và bằng chứng đó là trong một lần Nabi sallallahu alaihi wa sallam chiếm lãnh đường Mecca, thì có một vị sahabat mới nói với Nabi sallallahu alaihi wa sallam: thưa Rasul của Allah, tôi đã nguyện là khi Allah subhanahu wa ta'ala cho Nabi chiếm lãnh đường Mecca thì tôi sẽ hành lễ hai salat hai rak'at tại Masjid Aqsa ở Palestine. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói: vậy anh hãy hành lễ salat tại đây đi. Thì người so bạch đó nói: tôi có định hành lễ Salat tại đó, thì Nabi ông ta đã lặp lại có định muốn đi đến đó, đến mình sẽ ác so. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: vậy thì anh làm theo ý của anh đi. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo người đàn ông đó đến từ một cái việc làm thấp lên việc làm tốt hơn. Việc làm mà ân phước ít đó là hành lễ Salat tại Masjid Aqsa, ân phước rất là ít. Nhưng Nabi đã kêu ông ta đến hành lễ Salat tại Masjid Mecca, ân phước nhiều hơn rất là nhiều. Như chúng ta đã biết, Masjid Aqsa hành lễ Salat tại Masjid Aqsa nó chỉ có 500 lễ Salat mà thôi, tức là ai hành lễ Salat một lần, Allah Subhanahu wa ta'ala cho họ 500 hành lễ Salat. Giống như họ đứng hành lễ Salat 500 rak'at vậy. Chỉ trong khi hành lễ Salat chỉ đó 2 rak'at tại Masjid Aqsa. Và Nabi kêu hành lễ Salat tại Masjid của tại Mecca thì ân phước nhân lên rất là nhiều nữa. Thì đó mặt thứ hai, cái người đó có định tâm và ông ta không thực hiện cái định tâm đó mà ông ta đến với cái khác tốt đẹp hơn người ta định tâm. Đó là mặt thứ hai. Còn mặt thứ ba, một người đã có định tâm hành lễ, có định tâm làm điều tốt, giống như anh ta vào buổi sáng anh ta có định tâm hành lễ Salat Duha đi chẳng hạn, nhưng do một việc làm bận rộn hay là một người bạn đến rủ anh ta rời khỏi nhà, thì anh ta đã rời khỏi nhà với người bạn đó, anh ta không hành lễ, nhưng anh ta đã có định tâm và có kiên quyết muốn hành lễ Salat nhưng chưa kịp, thì cái sự ý muốn của anh ta đó, cái lòng quyết của anh ta đó, Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho anh ta một cái ân phước đầy đủ và trọn vẹn. Còn đối với ai có ý định làm điều tốt và sau đó kiên quyết thực hiện và thực hiện được nó, thì người đó Allah Subhanahu wa ta'ala ghi cho họ được 10 ân phước. Và từ 10 ân phước đó, Allah sẽ nhân lên 700 ân phước. Và Allah sẽ nhân lên hơn thế nữa, tùy vào ý muốn của Allah Subhanahu wa ta'ala như thế nào và dựa vào cái sự định tâm của người đó như thế nào. Nhưng mà chúng ta hãy biết ít nhất là 10. Và kế tiếp là đối với một người nào đó có ý định làm điều xấu, tức là có ý kiên quyết muốn làm điều xấu, muốn làm tội lỗi với Allah Subhanahu wa ta'ala đó, nhưng người đó lại không thực hiện đó, thì Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho người đó một cái ân phước trọn vẹn, tức là ghi cho người đó vào quyển sổ người đó đã làm được một ân phước trọn vẹn và đầy đủ. Nhưng đến đây nó có phân tích, không phải người nào có ý định đó và bỏ không thực hiện nó được như thế hết. Thứ nhất, trường hợp thứ nhất á, là đối với một người có ý định làm điều xấu, giống như anh ta có ý định trong đầu là anh ta muốn nghe nhạc, hoặc anh ta có ý định trong đầu anh ta muốn uống rượu, hay là anh ta có ý định trong đầu là anh ta muốn đi tìm bạn gái mà người đó chỉ là mới là người bạn, người yêu thôi, để mà đi nói chuyện, thì đó là những cái hành động haram mới có ý định trong đầu tại nhà anh ta. Nhưng sau đó anh ta bỏ, thì cái bỏ này nó có nhiều lý do. Và người nào bỏ từng lý do một, người đó được thưởng hay là không được thưởng. Thứ nhất, cái người đó bỏ không thực hiện cái ý định đó vì Allah Subhanahu wa ta'ala, thì cái người đó được Allah Subhanahu wa ta'ala ghi vào quyển sổ của anh ta đã được một ân phước trọn vẹn. Tại vì anh ta đã bỏ không thực hiện cái ý định tội lỗi đó vì sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, thì chỉ có vì bỏ sợ Allah chúng ta mới được ghi như một cái ân phước trọn vẹn và đầy đủ. Và trường hợp thứ hai là cái người đó có ý định xấu và anh ta đã kiên quyết nó nhưng mà anh ta lại không thực hiện nó, tức là anh ta đó có trong lòng muốn thực hiện nó nhưng không tìm cách đạt đến như nó, không đạt đến như nó, thì cái người đó đó sẽ bị tội giống như cái người thực hiện nó. Với bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith là đối với một người đàn ông ước mơ rằng mình có tiền để mình thực hiện những cái điều sai giống như người đàn ông nhà giàu kia, trong khi người đàn ông nhà giàu đó có tiền nhưng ông ta làm điều tội lỗi, thì cái người này nghèo ước mơ rằng ôi ước chi tôi có tiền nhiều giống như người đàn ông đó, tôi sẽ làm giống như ông ta làm. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói thì hai người đó tội lỗi họ ngang nhau, tức là người này có ý định xấu và ước mơ làm cái điều xấu đó, trong khi chỉ ước mơ không thực hiện nó, vẫn chưa thực hiện được nó, thì về cái mặt định tâm á, anh ta mang tội giống như cái người đàn ông kia, nhưng mà về cái thực, về cái tội thực của anh ta đó so với người đàn ông làm kia thì nó không bằng nhau, nhưng anh ta với cái người đàn ông kia là ngang nhau về vấn đề định tâm, về tội lỗi. Thì đối với người không thực hiện được ý định của mình bỏ, thì cái người này không bị, không được Allah Ta'ala ghi cho cái ân phước, mà ngược lại về cái định tâm anh ta mang tội. Về mặt thứ ba là một người có ý định làm xấu và tìm cách đạt đến nó, tìm cách đạt đến cái ý định xấu đó nhưng không đạt được, vẫn chưa đạt được mục đích, thì tội lỗi của người đó phải gánh chịu, gánh chịu về cái tội mình mới ý định đó. Và bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith إذا انتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói khi hai người Muslim cầm kiếm đánh vào nhau, tức là cầm kiếm chém giết lẫn nhau đó, thì cái người bị giết và cái người sát nhân cả hai trong quan ngục. Thì Sahabat nghe nói thế, Sahabat nói chứ thưa Nabi, kẻ sát nhân đó nó bị vào quả ngục là đúng rồi, vậy chứ cái người bị giết á, cái người bị sát hại đó, lý do tại sao phải vào quả ngục? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói li annahu kana harisan ala qatli sahibi, tại vì cái lý do mà làm cho cái người bị giết dẫn vào quả ngục giống như kẻ sát nhân đó là tại vì cái người đó đã nuôi ý định giết người kia nhưng không thực hiện được ý định. Tại vì hai người cầm kiếm đánh vào nhau, tức là cả hai có ý định giết nhau rồi, tại do sức lực yếu hay do không thể đánh lợi người ta nên mới bị giết thôi, chứ không phải là có ý định là không giết người kia. Trường hợp thứ tư là một người có ý định có ý định làm điều xấu, nhưng mà anh ta không thực hiện nó. Anh ta không thực hiện nó không vì lý do sợ Allah, cũng không vì lý do nào hết, mà là anh ta không muốn làm nó, tức là nghĩ làm không có bất cứ lý do gì hết, thì người này không bị bắt tội chứ cũng không được hưởng gì hết. Thì tóm lại, trong bốn cái trường hợp này, cái người mà có ý định xấu mà được Allah SWT ghi cho anh ta một cái việc làm tốt đẹp nơi ngài đó, chỉ vì là vì người đó bỏ lý do sợ Allah Subhanahu wa Taala thì người đó mới được. Còn ba trường hợp kia thì anh ta không được gì hết. Và cái phần kế tiếp là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: và đối với ai có ý định xấu và sau đó thực hiện cái việc làm xấu xa đó, thì Allah Subhanahu wa Taala chỉ ghi cho anh ta phạm một tội duy nhất mà thôi. Bởi vì Allah Taala phán trong Quran chương An'am câu 54: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Allah SWT đã ấn định, đã quy định cho Ngài, trên bản thân của Ngài, lòng rahmat, tức lòng nhân từ. Tức con người mình có phạm như thế nào thì Allah SWT luôn nhân từ đối với họ. Và trong hadith Qudsi chúng ta nghe trước, Allah SWT phát: إِنَّ رَحْمَةِ سَبَقَتْ غَضَبِ. Quả thật rằng cái lòng nhân từ của ta nó luôn đi trước cái sự giận dữ của ta. Thì chúng ta nghe đây cái sự nhận định của Imam Nawawi, cái người tác giả viết cái quyển sách này. Ông ta nói: những người Muslimin hãy nhìn và hãy nghiên cứu và hãy suy nghĩ cho kỹ về lời phán của Allah Taala, là Ngài nói rằng ai làm điều tốt đó thì Ngài sẽ ghi cho cái người đó từ 10 lên tới 700. Và người nào có ý định làm điều tốt thôi, hay là có ý định làm điều xấu sau đó bỏ gì Allah Taala, thì Ngài ghi cho cái người đó một cái ân phước hoàn thiện và đầy đủ. Nhưng khi cái người đó thực hiện cái điều xấu của mình thì người đó chỉ bị bắt tội một tội mà thôi. Thì chúng ta thấy ân phước thì Allah ghi một cách trọn vẹn và đầy đủ, không thiếu. Nhưng vì tội lỗi, Allah chỉ ghi có một thôi. Allah nói rõ ràng thế. Thì điều này chứng tỏ rằng Allah Subhanahu wa Taala là đấng luôn đối hoài, luôn tha thứ và luôn xí xóa cho đám bầy tôi yếu ớt của Ngài. Thì đó là cái phân tích cái hadith. Thì cái bài học đầu tiên, cái bài học đầu tiên rút ra từ cái hadith này, thì đây là cái hadith Kursi. Và hadith Kursi là hadith mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nhận được trực tiếp từ Allah Subhanahu Wa Ta'ala, và Nabi truyền tải lại cho những người Muslimin chúng ta mà không qua trung gian từ Jibril. Và đây nó cũng không được xem là Quran, mà nó chỉ là cái là hadith. Và thứ hai, bài học thứ hai từ cái hadith là chúng ta, cái hadith này nó xác minh và nó khẳng định rằng cái việc làm tốt đẹp và cái làm xấu của con người, của nhân loại và con người đó đã được Allah Subhanahu wa Taala ấn định sẵn. Và cái bài học thứ ba là cái việc làm tốt đẹp của con người chúng ta đó, hay việc làm xấu đó, tuy được Allah Subhanahu wa Taala khẳng định sẵn, Allah Taala đã ấn định sẵn cho mỗi người như thế nào rồi đó, nhưng những người nào làm tội lỗi đó không được phép dựa vào đó mà cho rằng định mệnh của mình là như thế. Cũng giống như một người nói: tôi làm tội lỗi đây đó là do Allah Subhanahu wa Taala tiền định rồi, Allah ấn định tôi làm tội lỗi như thế rồi. Thì chúng ta trả lời là dưới cái người nói những lời lẽ như thế: vậy chứ tại sao anh không chịu làm những điều hành lễ đi, làm những điều mà Allah Taala ra lệnh đi, rồi sau đó anh đổ thừa rằng Allah Taala đã ấn định cho anh phải hành lễ Salah, hay là ấn định cho anh là người ngoan đạo? Tức là chúng ta không được phép đổ thừa cho tiền định trong khi sự việc vẫn chưa xảy ra, mà chúng ta chỉ biết được kết quả sau khi nó đã xảy ra. Cũng giống như một người đối diện với một cái việc làm tội lỗi, anh ta không biết được rằng Allah Subhanahu wa Taala đã ấn định cho anh ta phải làm việc làm tội lỗi đó hay không. Không ai biết hết. Cho đến khi nào có kết quả xảy ra thì đến chừng đó mới biết được Allah Subhanahu wa Taala đã ấn định như thế. Nhưng mà khi anh ta đã đối diện với cái việc làm đó mà anh ta muốn làm đó, thì đó là ý muốn của anh ta chứ không phải là tiền định Allah ấn định. Giống như là đã đến giờ hành lễ Salah, khi đã có tiếng Azan cất lên trong Masjid, mà anh ta có khả năng đi đến đó và anh ta có khả năng đứng hành lễ Salah mà không bị bất cứ cái gì cấm cản hết, thì lúc đó đó anh ta gì không làm là do anh ta muốn không làm chứ không có cản, Rồi sau đó anh ta lại thừa nói rằng Allah subhanahu wa ta'ala đã tiền định rằng tôi không hành lễ salat. Đó là sai. Đó là sai. Tại vì không có, không thể nào biết trước, không người nào dựa vào đâu biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala đã ấn định trong tương lai mình như thế nào. Không có điều gì cho chúng ta biết trước. Và bằng chứng, đó có hai bằng chứng. Thứ nhất là bằng chứng từ hadith, và thứ hai là bằng chứng sự suy nghĩ của chúng ta. Và đầu tiên là sự bằng chứng về hadith. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với sahaba: "Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adahu minan jannah wan nar." Trong tất cả mọi người của các ngươi đều được ấn định việc làm của mình trong quả ngục hoặc là trong thiên đàng. Tức là ai trong nhân loại của chúng ta đã được Allah subhanahu wa ta'ala ấn định sẵn rồi. Ai là người của thiên đàng và ai là người của quả ngục. Thì sahaba mới hỏi Nabi: "Thưa Nabi, vậy chứ chúng ta có phó thác cho cái việc ấn định đó hay không? Tức là chúng ta khỏi cần làm gì hết. Chúng ta ngồi không vậy đi. Allah ấn định tiền định sẵn hết trơn rồi. Khỏi cần làm gì hết, ngồi không một chỗ. Sau đó chúng ta, nếu là Allah cho là người của thiên đàng, chúng ta vô thiên đàng. Nếu giờ thiên ngục có làm gì cũng sẽ vào quả ngục." Thì xoa bạch hỏi Nabi như thế. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới trả lời: "La i'malu fa kulli muyassirun lima khuliqala." Không, các ngươi không được làm thế. Tức là các ngươi không được phép ngồi ì ra đó và các ngươi đổ thừa cho tiền định. Mà các ngươi hãy làm và tất cả mọi người sẽ được dễ dàng với những gì đã được Allah Ta'ala chuẩn bị sẵn cho mình. Tức là chúng ta không được phép ngồi không đó sau đó thừa số mạng. Không được phép như thế. Islam không cho gì. Nabi sallam nói ở hadith nữa, Nabi nói: "I'malu fa kullu muyassirun lima khuliqala, amma ahlus sa'ada fa muyassiruna li amali ahlin sa'ada, wa amma ahlus syaqawa fa yuyassiruna li amali ahli syaqawa." Summa tala qawli ta'ala. Thì Nabi sallam nói: "Tất các ngươi hãy làm đi, thì tất cả mọi người sẽ được Allah Ta'ala tạo cho sự dễ dàng đến với những gì đã được Allah Ta'ala chuẩn bị cho người đó. Nếu là người hạnh phúc của thiên đàng thì người đó sẽ rất dễ dàng đạt được thiên đàng, niềm hạnh phúc của mình. Và ai là người bất hạnh thì người đó sẽ rất dễ dàng đạt được cái sự bất hạnh của mình." Và Allah và Nabi sallam mới đọc tiếp cái đoạn kinh trong chương Al-Lail câu 5 đến câu 10. Nabi sallam đọc: "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra." Thì Nabi sallam đọc với nghĩa như thế này: và đối với ai đã ban phát và ban cho tặng dưới lòng kính sợ và đã tin tưởng vào những điều tốt đẹp thì người đó sẽ được Allah Ta'ala tạo sự dễ dàng cho y. Và đối với những ai đã kiêu kiệt và tự phụ, tức là nó cho rằng cái sự giàu có của nó là do chính bản thân của nó làm được và nó tự phụ, không phải là do Allah Ta'ala ban cho nó, và nó phủ nhận đi những cái điều tốt đẹp, tức là nó không tin vào cái sự mà ban bố tốt đẹp của Allah Subhanahu wa ta'ala, tức là nó là người làm, nó là người hưởng chứ không ai cho nó hết, thì người đó nó sẽ bị Allah Subhanahu wa ta'ala đẩy nó vào cái sự khó khăn, tức người đó sẽ bị đẩy vào quả ngục ở ngày sau. Thì đó là cái bằng chứng chứng minh rằng chúng ta không được phép đổ thừa cho định mệnh cho đến khi nào sự việc nó xảy ra. Còn những gì trong tương lai chúng ta phải làm và kết quả sau đó bỏ phó thác cho Allah subhanahu wa ta'ala. Và cái bằng chứng thứ hai, đó là con người chúng ta đó không thể dựa vào đâu được mà chúng ta cho rằng cái chuyện tương lai nó xảy đến chúng ta là như vậy. Chúng ta không có quyền và không có thể dựa vào được. Và người nào dám khẳng định rằng sự việc trong tương lai nó sẽ xảy ra như thế này, như thế này, như thế này, người đó là kafir. Tại vì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran: "La ya'lamul ghaiba illallah." Không có bất cứ một người nào trên đời này biết được chuyện tương lai ngoại trừ Allah. Mà người nào khẳng định rằng trong tương lai người mình sẽ như thế này hoặc trong tương lai sẽ như thế này, thế này, người đó đã phủ nhận đi Quran. Và người phủ nhận Quran đó không phải là người Muslim. Và một cái thí dụ, chúng ta khi mà chúng ta có ý định làm cái điều gì rồi đó thì chúng ta hãy tìm bất tất cả các lý do để đạt được mục đích đó. Và sau khi kết quả nó đưa ra thì đó mới gọi là định mệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Và cái bài học kế tiếp rút ra từ cái hadith này đó là đối với người nào đó có ý định làm điều tốt, mà ý định đây không phải là chữ ý định lướt qua. Những người nào có ý định lướt qua rồi sau đó không nhớ lại nữa thì cái người đó không bị cũng không được gì hết. Cho dù người đó có ý định xấu hay là cái ý định tốt cũng không bị cũng không được gì hết. Mà ý định ở đây là phải ý định khẳng định trong tim và trong lòng mình muốn làm đó. Thì với ý định đó đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala mới ghi cho cái người đó một ân phước tròn vẹn và đầy đủ. Và một cái bọc học khác nữa rút từ cái hadith là cái ân phước của chúng ta sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala nhân lên rất nhiều lần, ít nhất là 10 và 700 và nhiều hơn thế nữa. Thì cái việc làm hành đạo chúng ta đó, nó được nhân lên thì nó được rơi vào 4 trường hợp. Việc hành đạo được nhân lên nằm trong 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là về thời gian, tức là người nào hành đạo trong cái thời gian này đó thì cái việc hành đạo của họ sẽ được nhân lên rất là nhiều lần so với hành đạo trong những thời gian khác. Thứ nhất là chúng ta hành đạo trong 10 ngày đầu tiên của tháng Dhul-Hijjah, tức là những tháng gần tới của chúng ta đây. Hiện tại bây giờ chúng ta đang ở tháng Dhul-Qa'dah, 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah, tức là 10 ngày trước đến ngày Roja, ngày Eid của chúng ta, Eid Adha chúng ta đó. Từ ngày đó chúng ta đếm ngược trở lại đến ngày đầu tiên, đến ngày thứ 1, tức ngày cái ngày Eid đó là ngày 10, ngày mùng 10. Thì chúng ta đếm trở lại đến ngày mùng 1. Thì từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 của tháng Dhul-Hijjah đó là 10 ngày tốt đẹp nhất trong năm. Mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Ma min ayyamin amalun salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam al-ashr." Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Không có việc làm tốt đẹp nào mà nó được Allah Subhanahu wa ta'ala thương yêu bằng được thực hiện trong 10 ngày đó." Tức là 10 ngày của tháng Dhul-Hijjah. Đó là 10 ngày tốt đẹp nhất. Nếu mà 10 ngày đó chúng ta hành đạo càng nhiều thì ân phước nó càng vĩ đại. So với những ngày khác nó không bằng. Và 10 đêm tốt đẹp nhất trong năm, đó là 10 đêm cuối của tháng Ramadan. Đó là 10 đêm tốt đẹp nhất trong năm. Và trong cái 10 ngày tốt đẹp nhất mà chúng ta nghe hồi nãy, cái ngày tốt nhất trong 10 ngày đó, đó là ngày Arafah. Cái ngày trước ngày Roja một ngày. Trước ngày ít một ngày đó. Mà cái ngày đó đó là ngày được xem là ngày tốt nhất trong cả trọn vẹn một năm. Mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Ai nhịn chay vào ngày hôm đó thì Allah subhanahu wa ta'ala xóa đi tội lỗi của 2 năm, năm cũ và năm mới." Tức là năm hiện tại và năm tương lai nữa. Còn 10 ngày cuối và 10 đêm cuối của tháng Ramadan là 10 đêm tốt đẹp nhất trong năm. Và cái đêm tốt đẹp nhất trong năm của 10 ngày cuối đó là đêm Laylatul Qadr, mà chúng ta đã nghe ân phúc của nó rồi. Thì đó là về thời gian, người nào hành đạo được trong số thời gian đó là tốt đẹp hết so với những cái thời gian khác. Thứ hai là về nơi chốn, tức là về địa danh. Thì trên đời này không có nơi nào hành đạo tốt đẹp nhất ngoại trừ ba nơi. Tức là người nào hành lễ trong ba nơi đó, cái việc hành đạo của họ được nhân lên rất là nhiều lần, mà trong khi những cái nơi khác không được như thế. Thứ nhất là Masjid Aqsa, như chúng ta đã nghe hồi nãy, hành lễ Salat một lần được Allah Ta'ala nhân lên 500 lần. Thứ hai là Masjid của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, hành lễ một lần Allah Ta'ala nhân lên 1000 lần. Và thứ ba, hành lễ Salat tại Masjid Makkah Haram, hành lễ một lần
Allah nhân lên 100.000 lần.
Thì đó là ba nơi mà ân phước được nhân lên. Còn ngoài ba nơi đó ra, bất cứ Masjid nào trên đời này, cho dù nó có đẹp, cho dù nó có sang, hay là cho dù nó chỉ có nhỏ xíu, chỉ vừa một người đứng hành lễ Salat, ân phước tất cả đều như nhau. Thì chúng ta đừng bao giờ có ý định sẽ đi đến Masjid này hành lễ, ân phước nó sẽ được nhiều hơn, hay là Masjid các ân phước nhiều hơn, ngoại trừ ba Masjid chúng ta vừa nghe hồi nãy. Tất cả các Masjid trên đời này, cho dù nó nằm ở đâu, cho dù nó có nhỏ hay là nó có lớn, nó có đẹp hay là nó có xấu, ân phước đều như nhau hết. Một là có một, không bao giờ hơn. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith, Nabi nói: "Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidin Ka'ba." Nabi sallam nói hành lễ salat trong masjid của ta đây đó, nó sẽ tốt hơn 1000 hành lễ salat với các masjid khác, ngoại trừ masjid Makkah, masjid ở Makkah. Và thứ ba, cái việc làm nó sẽ được Allah Ta'ala được ân phước nhân lên đó, là việc làm Allah Ta'ala bắt buộc. cái việc làm mà được nhân lên mà được Allah Ta'ala yêu thương đó, đó là việc làm bắt buộc, giống như Allah Ta'ala phán trong hadith. Cái đây cũng là hadith Qudsi. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma iftaratu 'alayhi. Cái việc làm mà có bề tôi dâng hiến lên cho ta mà làm ta yêu thích nhất, đó là việc làm ta bắt buộc chúng làm. Tức là trong tất cả việc hành đạo chúng ta đó, cái nào mà được mang tiếng là bắt buộc đó, đó là việc làm Allah thương yêu nhất. Giống như hành lễ Salat bắt buộc ngày đêm 5 lần, đó là hành lễ Salat tốt nhất. Và nhịn chay Ramadan, đó là việc nhịn chay tốt đẹp nhất. Và cái zakat, nếu người nào có thể, đó là việc làm ngoan đạo và được Allah Salat thương yêu nhất. Hay là hành hương Hajj lần đầu tiên trong đời mình, đó là hành hương được Allah Salat thương yêu nhất so với tất cả các hành hương sau đó. Thì những gì mà Allah bắt buộc chúng ta, mang tính bắt buộc trong Islam là việc làm Allah yêu thích, thì chúng ta nên quan tâm nó nhiều hơn những cái gì sunnah. Sau khi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc rồi thì chúng ta hãy để tâm đến sunnah. Và thứ tư, cái việc làm mà được nhân lên đó thì dựa vào con người. Thì con người tốt đẹp nhất trong nhân loại là Nabi chúng ta, người đầu tiên được xếp hàng đầu tiên trong nhân loại đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và được xếp kế Nabi chính là sahaba của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Giống như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith, trong một lần Khalid bin Walid với Abdurrahman bin Auf, cả hai đều là sahaba Nabi hết. Cả hai có sự gây cãi nhau, và ông Khalid bin Walid, ông ta đã nóng giận, đã mắng chửi Abdurrahman bin Auf. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nghe được cái lời đó thì Nabi rất là giận. Nabi mới kêu Khalid bin Walid là Nabi nói: các ngươi la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadikum wa la nasibahu wa la nasibah. Nabi sallam nói: các ngươi đừng có mắng chửi bạn bè của ta, cho dù các ngươi có bố thí đi cả núi vàng to như cái núi Uhud thì các ngươi cũng không thể nào so sánh được việc làm của họ chỉ bố thí bằng cái bụng tay. Thì chúng ta thấy cả hai người đó đều là sahaba Nabi hết. Khalid bin Walid cũng là sahaba Nabi, Abdurrahman bin Auf cũng là sahaba Nabi, nhưng hai người họ chênh lệch nhau về cái thời gian dạy Islam. Ông Abdurrahman bin Auf là người dạy Islam ngay thời buổi đầu tiên trong thời gian khó khăn nhất. Còn ông Khalid bin Walid, ông ta vào Islam sau khi đã đánh xong trận Uhud, trọng chân trận Uhud ấy, ông ta là người cầm quân đánh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ông ta còn người đạo đánh Nabi và lần trận đó Islam thua nặng. Và ông ta vào Islam rất là trễ. Thì hai người chỉ chênh lệch nhau về thời gian vào Islam thôi, chứ cả hai đều là soa bạch Nabi, cả hai đều là người tốt hết. Nhưng Nabi nói, cho dù ông Khalid bin Walid có bố thí cả núi vàng to bằng con núi Uhud cũng không so sánh được việc làm của ông Abdurrahman bin Auf chỉ bố thí bằng một cái bụng tay, cầm một bâm tay ông ta đi cho. Thì sẽ cái ân phước mà nó ban cho các ông Abdurrahman bin Auf lớn hơn các ông kia rất là nhiều. Thì chúng ta thấy việc làm của những người sahaba sẽ vĩ đại hơn, sẽ được Allah Ta'ala xem trọng và ban ân phước nhiều hơn so với những người khác ngoài họ. Thì chúng ta thấy chỉ có sahaba với sahaba thôi mà đã chênh lệch như thế rồi, sẽ như thế nào giữa sahaba với người không phải là sahaba, hay là giữa sahaba dưới thời chúng ta ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay có một số người giống như nhóm Khawarij hay là nhóm Shia, nó mắng chửi Abu Bakr, nó mắng chửi Umar, nó mắng chửi Hafsa và mắng chửi Aisha. Chẳng những mắng chửi mà nó còn nguyền rủa, và nó nguyền rủa luôn tới Uthman và Ali, và Uthman và Umar nữa. Thì chúng ta thấy những người đó không phải là người Muslim, xúc phạm đến sahaba Nabi là không phải là người Muslim. Tại vì Nabi cấm không được phép mắng chửi mà người đó mắng chửi. Và cho dù người đó có làm cuộc đời của họ hành đạo như thế nào thì so với sahaba họ chẳng có ý nghĩa gì về cái việc hành đạo và căn phước Allah ban cho sahaba. Thì không được phép xúc phạm đến sahaba Nabi, cho dù họ là người có địa vị thấp kém như thế nào trong cái giới sahaba thì họ vẫn là người tốt hơn đối với người khác ngoài họ. Và cái ân phước sẽ được nhân lên nữa, đó là tùy vào cái thành tâm của chúng ta. Tùy vào thành tâm của chúng ta thì có ba loại người. Thứ nhất là một người hành lễ salat hay là một người hành đạo, anh ta có định tâm kính dâng vì Allah subhanahu wa ta'ala và thực hiện lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Và là người thứ hai là người làm cái hành đạo giống như cái nhiệm vụ, thì từ từ nó trở thành cái thói quen giống như là cái phong tục tập quán. và là người thứ ba, anh ta hành đạo chỉ để thể hiện mình là một người hành đạo, tức là muốn khoe khoang với mọi người. Thì ba loại người này, ân phước họ đều khác nhau một cách hoàn toàn. Thì cái người đầu tiên đó, anh ta hành đạo bằng cái định tâm là anh ta dâng hiến cho Allah subhanahu wa ta'ala việc hành đạo đó, và anh ta biết được rằng đây là nhiệm vụ anh ta làm, Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc anh ta làm. Thì cái người đó là người ân phước lớn nhất và vĩ đại nhất. Là người tới người thứ hai là anh ta hành đạo giống như là anh ta làm cho nó qua công chuyện, tức là làm cho nó hết nhiệm vụ. Thì từ từ dưới định tâm đó thì anh ta làm giống như một cái thói quen, tức là đến giờ đi làm, đến giờ đi làm, đến giờ hành lễ, đến giờ đứng hành lễ sau lá, một cách thói quen. Thì cái người đó ăn phước của anh ta sẽ không bằng với cái người đầu tiên hồi nãy. Và người thứ ba, anh ta đứng hành lễ với mục đích khoe khoang cho mọi người, thì người đó ân phước của anh ta chẳng có gì hết, mà ngược lại anh ta sẽ mang tội. Thì tùy vào cái định tâm của mỗi người mà Allah subhanahu wa ta'ala ban ân phước cho họ. Tại vì cái người đầu tiên đó, anh ta được ân phước vĩ đại và lớn hơn là tại vì làm theo lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala và làm theo cung cách của Nabi sallallahu alaihi wasallam dạy, thì đó là ân phước lớn nhất và vĩ đại nhất. Thì chúng ta, những người Muslimin đang thực hiện nhiệm vụ đó, khi chúng ta thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào đó bắt buộc trong Islam, thì chúng ta hãy biết rằng, thứ nhất, chúng ta sẽ dâng lên Allah subhanahu wa ta'ala việc hành đạo đó. Thứ hai, chúng ta hãy biết rằng đây là nhiệm vụ Allah bắt buộc chúng ta phải làm. Chúng ta phải làm một cách hài lòng đi, làm một cách ham muốn đi, thì chúng ta sẽ được ân phước nơi Allah subhanahu wa ta'ala rất là vĩ đại. Giống như Nabi sallam nói hadith, có người hành lễ salat thì Allah subhanahu wa ta'ala chỉ ghi cho họ 1/10 thôi, có người chỉ được 1/8 thôi, có người chỉ được 1/7, có người 1/6, và có người 1/5, và có người chỉ được phân nữa, và có người chẳng được gì hết, mà trong khi tất cả đều hành lễ salat. Thì nó dựa vào đâu? Dựa vào cái định tâm của mình, vì Allah hay là vì ai, và khi vì Allah nó có tập trung với cao độ hay không, hay là trong hành lễ salat chúng ta suy nghĩ về cuộc sống trần gian, suy nghĩ về những cái khó khăn hiện tại làm chúng ta phân tâm. Thì Allah dựa vào cái định tâm chúng ta mà Allah ta'ala ban thưởng cái hành lễ salat chúng ta, hay là những việc là hành đạo khác của chúng ta. Thì đó là những gì nó liên quan đến cái hadith chúng ta vừa nghe. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.